toàn thể đại chúng. Cái chương Giang Phù Không Bệnh đó rất là khó hiểu khó nhận. Xin là toàn thể đại chúng ráng mà để mà đọc cái phần nguyên văn, rồi sau đó mới đọc những cái phần trực chỉ, và dựa trên cái số thứ tự mà tôi đã đánh số thứ tự đó ở phần nguyên văn đánh số 1, thì trong cái phần trực chỉ trong cái đoạn số 1 đó để nói cái ý nghĩa chính của cái đoạn số 1 đó. Ở phần nguyên văn có số 2, đánh số 2, thì ở phần trực chỉ có cái đoạn số 2 để giải thích về cái đại ý và cái chủ đích, ý nghĩa sâu sắc của kinh điển ở trong cái phần số 2 đó. Để cho tới là 5 số, 7 số, 10 số, 12 số chẳng hạn, đều là một nguyên tắc chung là như thế. Cho nên tôi xin nhắc đại chúng là nên đọc kỹ, nên tư duy kỹ. Chừng nào mà những cái mà mình tự mình không suy nghiệm được, do cái vô biên mà mình đã thâu thập bao nhiêu năm rồi đó mà chưa giải quyết được, thì đến cái bữa mà đi nghe giảng như thế này nè, thì mình chú ý cái chỗ đó, chú ý cái chỗ mà mình chưa giải quyết được, nghe coi pháp sư đã giảng thế nào, rồi pháp sư giảng như vậy về mình cũng tư duy nữa, thiền định nữa, coi lời giải đó có đúng chưa, hoặc là đã thấu đáo hoàn toàn chưa. Bằng không thì mình phải thiền định tư duy để mà nó dùng cái nhất thiết trí, cái vô sinh trí, cái tự nhiên trí của mình mà nhận thức cho nó toàn diện. Cái cách học kinh này phải như vậy thì mới sâu được. Và tôi đề nghị một cách nữa là nếu mà không phải là đọc thường được, thì các Phật tử ít ra là cái bữa tối thứ bảy hoặc là khuya thứ bảy, mà thay vì là mình tụng kinh Phổ Môn hay kinh Di Đà hay kinh Lăng Nghiêm gì đó, thì thay cho cái giờ đó các vị lấy cái kinh này mà nghiên cứu đọc qua một lượt vài lượt với cái tinh thần mà học tập như tôi đã nói. Thì tôi có thể nói thẳng với các vị rằng là cái thời giờ mà các vị coi mà tư duy mà nghiên cứu cái này đó, kinh này đó, để mà tìm hiểu đó, so với cái công đức mà các vị để tụng kinh Lăng Nghiêm mà Di Đà Pháp Hoa gì đó, không có thua kém gì đâu, chẳng những không thua kém, nhưng mà nói đúng theo cái ý của Phật muốn thì lại là công đức còn hơn nữa con. Bởi vì như tôi đã nói từ lâu đó mà, giáo lý của Phật, ba tạng giáo lý của Phật, nó như ngón tay mà chỉ căn vậy. Đây là lời Phật ví dụ đó nha. Ngón tay chỉ căn là cốt để chỉ cho những cái người mà chưa thấy được mặt trăng, nương nơi ngón tay mà nhìn mặt trăng. Mà khi đã nương cái ngón tay mà nhìn mặt trăng rồi, thì thấy mặt trăng rồi, thì cái tay đó coi như không cần nữa, bỏ đi, không có nghĩ ngợi gì tới cái tay đó làm chi. Cũng như vậy, kinh điển của Phật dạy là cốt là để tìm hiểu cho chân lý, để nhận thức chân lý, để tư duy chân lý. Để nhận thức chân lý là xác định qua cái trí tuệ của mình, dựa theo lời Phật dạy mà mình xác định bằng trí tuệ của mình, rồi mình sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, thì đó là cái mục đích thành công của người tu hành. Cho nên là các vị tụng kinh thì điều đó tôi nói nhiều lần rồi, nói là vô ích hoàn toàn thì không dám nói vậy và không được phép nói vậy. Bởi vì nếu người ta không có tin Phật, ta không tin chánh pháp Phật thì ai tụng chi. Cho nên cái người mà tụng kinh là vẫn là cái người đệ tử Phật, có lòng tin Phật, tin tưởng nhiều đối với Phật đấy, ta mới chịu cực, chịu khổ, ta mới là ngang đèn tốn kém, bỏ giấc ngủ nghỉ ngơi ta tụng. Thì người đó sao mà gọi là vô ích được, không thể nói vô ích được. Thế là vẫn có ích cái gì, có phúc đức, có lợi lạc. Nhưng mà cái lợi lạc đó tôi xin nói rõ các vị là không bằng cái lợi lạc mà các vị đem cái kinh nào mà mình cần tìm hiểu để mình tư duy, mình đọc tụng cái đó. Cái đó có thể là lợi hơn đó. Đó là lời nói rồi tôi nói thành thật theo cái ý kinh này. Cái ý của Phật dạy đệ tử Phật như vậy. Cho nên là nếu mà các vị nghiên cứu kinh trước khi đi học, trước khi đi nghe giảng, mà các vị nghiên cứu đó mà trễ đi một cái thời kinh nào đó, mà nếu mà cần phải bao nhiêu tội lỗi thì tôi xin chịu trách nhiệm trước Phật để đền bù tội lỗi đó cho các vị. Và sự thật không có tội lỗi, mà ý Phật như vậy mới là đúng. Tại vì cái bổn cái từ đây về sau là khó lắm đó, khó nghe lắm, khó nhận thức lắm.